thôn vệ tinh không? Chương 268, náo động, góc truyện audio.com, chán Ni Hách lỗ đổ mồ hôi hột, những giọt mồ hôi to tướng, ánh mắt bạo ngược của người vừa tới vô cùng đáng sợ. Ánh mắt sắc bén lạnh giá, ánh mắt làm người ta ớn lạnh sợ hãi. Quả thực không khác gì ánh mắt con kim giác cự thú hồi trước được truyền hình trực tiếp toàn thế giới vốn làm cả nhân loại trên địa cầu hoảng sợ. Tát qua nặn ra một nụ cười. La La Phong tiên sinh, ngươi vẫn còn sống à? Trên thế giới có rất nhiều cặn bã, nhưng cặn bã tới mức như ngươi thì quả là rất ít. Ánh mắt La Phong lạnh đi, nhất thời một luồng niệm lực mắt thường không thể phân biệt như một cây kim châm đâm thẳng vào thức hải của Tát qua. Viên tinh cầu mini trong thức hải Tát qua như một miếng đậu phụ yếu ớt bị đâm vỡ lập tức. Ầm, Tát qua trợn tròn mắt có vẻ hoảng sợ, sau đó mềm nhũn ngã sầm xuống. Liếc xuống thi thể Tát qua trên mặt đất, thân thể La Phong chợt lóe rồi biến mất khỏi cửa. Trên trời cao, La Phong chân đạp độn thiên toa, hóa thành một luồng hào quang, bay về phía Hoa Kỳ. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, La Phong cũng không phải loại người bại hoại, cũng không phải là anh hùng bảo vệ chính nghĩa. Chỉ là trong lòng có hắn luôn có giới hạn, trên thế giới rất nhiều cặn bã. La Phong cũng không hề có ý định bộc phát tinh thần trượng nghĩa mà đi trừng phạt từng tên một. Dù sao, đã có quang minh thì phải có hắc ám. Nhưng A Đặc Kim, Tát Qua, Ni Hách Lỗ và Nhan Hải, thế lực do ba người này cầm đầu đã làm cho La Phong bạo nộ vì dám uy hiếp tới thân nhân mấy vị anh hùng, hoặc là cướp trắng trợn, hoặc là dùng thủ đoạn. Mặc Hán Đức Sâm, Y Thư Đạc, Đặc Lý Mạt Đế Thối Cách Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu, các ngươi chết rất quang vinh. Còn ba tên khốn khiếp này, ta cho các ngươi sau khi chết không được an bình. Ta quyết không cho phép. Đi, ánh mắt La Phong nhìn qua biển cả, hướng về phía Hoa Kỳ. Dựa theo ba tháp xâm nhập vào hệ thống điều khiển từ xa trên toàn thế giới, hắn đã biết A Đặc Kim bây giờ đang ở căn cứ thị Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ. Căn cứ thị Hoa Thịnh Đốn vì khác múi giờ, nên lúc này đang nửa đêm. Một chiếc xe con sang trọng dừng lại trên đường. Hắn đã tới, vừa nghe thanh âm trong điện thoại, A Đặc Kim trong chiếc xe con như đứng tròng. Không ổn, La Phong không chết thật, hắn trở lại thật rồi. A Đặc Kim không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đồng thời trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Không hề nghi vấn, La Phong lúc trước đã giết chết Nhan Hải, bây giờ khẳng định đã đánh chết Tát Qua, Ni Hách Lỗ rồi. Vậy kế tiếp e rằng chính là A Đặc Kim, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tên La Phong này tâm ngoan thủ lạt, thực lực lại mạnh. A Đặc Kim càng nghĩ càng sốt ruột, đầu, lưng đều không ngừng đổ mồ hôi, luống cuống, tính tới tính lui đều là tử lộ, chạy tới nhà La Phong, dùng người trong nhà hắn làm con tin. Không được, nhà hắn có người máy kim loại có thể ngăn cản ta. Hơn nữa từ Hoa Kỳ chạy tới Hoa Hạ Quốc thì quá xa, mà tốc độ ta không bằng La Phong, khẳng định trên đường sẽ bị hắn chặn lại. A Đặc Kim tự đưa ra nhiều phương pháp rồi lại nhanh chóng bác bỏ những biện pháp này. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Địa cầu to như vậy, nhưng với năng lực của La Phong ta không có chỗ nào có thể chạy trốn được. A Đặc Kim nghiến răng chỉ có thể làm như vậy. Lập tức A Đặc Kim cầm điện thoại di động, nhanh chóng gọi điện thoại. Làm ngay cho ta, dùng tốc độ nhanh nhất triệu tập giới truyền thông quan. Góc truyện audio.com, trọng cả căn cứ thị Hoa Thịnh Đốn, hơn nữa thông qua liên minh chúng ta thông báo cho cả giới truyền thông các căn cứ thị trên toàn thế giới. Đêm nay nhất định không bình thường. Đệ nhất nhân địa cầu, nghị trưởng SAA Đặc Kim bắt đầu sự dãy dụa của hắn. Quảng trường lớn nhất căn cứ thị Hoa Thịnh Đốn, quảng trường tự do, trong bóng đêm, những chiếc xe của giới truyền thông lũ lượt chạy tới đây. Hơn nữa có cả đài truyền thanh âm lượng lớn, thật sự làm cho vô số dân chúng Hoa Kỳ xung quanh phải tỉnh khỏi giấc mộng. Màn hình khổng lồ trên quảng trường tự do chợt lóe sáng. Chung quanh chợt xuất hiện vô số xe cộ nhất thời hấp dẫn dân chúng xung quanh ngó đầu xem. Là nghị trưởng hội nghị liên minh SA, sắp tuyên bố một tin tức làm khiếp sợ toàn thế giới. Sau một khắc nữa, toàn thế giới sẽ rung động. Đúng rồi, đừng hoài nghi hội nghị nghị trưởng liên minh SA. Bây giờ hắn đã là đệ nhất cường giả toàn thế giới rồi. Hắn sắp công khai tuyên bố một tin tức quan trọng. Đúng rồi, giới truyền thông lập tức tiến hành đưa tin. Hơn nữa trên màn hình khổng lồ ở quảng trường tự do cũng xuất hiện cảnh năm đó Hồng và Lôi Thần tử chiến với thôn phệ thú, cũng xuất hiện cảnh 6 vị anh hùng nhập hải. Còn có những lời giới thiệu về 8 anh hùng, trên màn hình đang chiếu sự tích của 8 anh hùng này. Chẳng lẽ tuyên bố này có liên quan tới 8 vị anh hùng? Chẳng lẽ Hồng và Lôi Thần đã sống đời sống thực vật đã tỉnh lại rồi sao? Đầu tiên là dân cư quanh quảng trường đều chạy xuống. Người Á Châu, Âu Châu, Châu Bắc Mỹ, Châu Nam Mỹ, Phi Châu Liên minh SA ở bất kỳ nơi nào cũng đều có ảnh hưởng nhất định, thậm chí còn khống chế cả bộ phận nhà báo. Ngày hôm nay, A Đặc Kim càng bất chấp tất cả bỏ tiền ra cho một vài phóng viên tới, làm những đài truyền hình khác trên toàn thế giới cùng thời khắc đó cũng tiến hành tiếp sóng. Các mạng đều đã xuất hiện những topic bàn bạc, Hoa Kỳ lúc này là đêm tối, nhưng Âu Minh Quốc lại là buổi sáng, Hoa Hạ Quốc, Ấn Độ Quốc là lúc nóng nhất trong ngày. Mọi TV, hệ thống mạng truyền hình trực tiếp làm rất nhiều người trên toàn thế giới trong nháy mắt đều biết. Chuyện gì thế? Tin tức gì lớn à? Là nghị trưởng liên minh tự mình đứng ra tuyên bố, các nơi toàn thế giới, có thể do lên mạng mà biết, có thể mở TV nên biết. Cho dù một vài người bận công việc có người đang ngủ cũng được các bằng hữu thông báo. Rất hiển nhiên, có việc đại sự sắp được tuyên bố. Căn cứ thị Hoa Thịnh Đốn Quảng Trường Tự Do, chúng ta hoan nghênh nghị trưởng hội nghị liên minh SA A Đặc Kim tiên sinh. Dưới ánh đèn, đi qua giới truyền thông mặc áo quần tề chỉnh, A Đặc Kim bước đi có vẻ rất trang trọng. Khí thế hình thành từ việc khống chế luồng năng lượng vũ trụ tự nhiên làm chung quanh đều yên lặng. Đây hiển nhiên là một vị tồn tại trên cấp chiến thần, là loại người mà dân chúng bình thường luôn luôn kính ngưỡng. Các vị cũng gửi lời chào tới các bạn xem truyền hình toàn thế giới. A Đặc Kim khó nén vẻ kích động. Hôm nay, đầu tiên tôi xin được giới thiệu với mọi người một người. Đó là một thiên tài, là tinh thần niệm sư trên cấp chiến thần trẻ nhất. Anh ta từng một mình một người giết chết vài chục con quái thú vương cấp một, con thú hoàng. Anh ta quyết chiến với thôn phệ thú trận cuối cùng, giết chết thôn phệ thú, để nhân loại chúng ta được sống đến ngày hôm nay. Gạch nối, góc chuyện audio.com, anh ta là ai vậy? A Đặc Kim kích động vạn phần. Đồng thời, màn hình khổng lồ phía sau nhất thời xuất hiện lướt qua 8 vị anh hùng, rồi hiện lên tư liệu về La Phong. Những thành tích chói sáng của La Phong, vô số những tấm ảnh cũng văn tự các video liên tiếp xuất hiện trên màn hình khổng lồ. Đúng rồi, anh ta là La Phong, thiên tài trẻ nhất trên địa cầu chúng ta, thiên tài vĩ đại nhất. Thanh âm A Đặc Kim trở nên sục sôi, trên truyền hình trực tiếp, mạng truyền hình trực tiếp. Mọi người toàn thế giới đều tựa hồ trở lại những năm tháng hơn một năm trước, cảnh làm cho vô số người phải nhói tim, cảm giác như những ngày mạt vận đã tới. Đối với 8 vị anh hùng đã mất đi, họ coi đó là 8 vị chúa cứu thế. Còn người trẻ tuổi nhất lại đánh trận cuối cùng giết chết kẻ thù chính là La Phong. Hắn được vô số người sùng bái kính ngưỡng, ta bội phục anh ấy, kính ngưỡng anh ấy. Ta thương tâm vì cái chết của anh ấy, ta hận vì mất đi anh ấy, nhân loại mất đi một vị thiên tài phong hoa tuyệt đại. A Đặc Kim đột nhiên nói vẻ thần bí, nhưng, mọi người có phát hiện không? Từ đầu tới đuôi, không ai phát hiện ra thi thể La Phong. Lúc trước khi các cường giả xuống đáy biển chỉ thấy thi thể của thôn phệ thú mà không thấy thi thể La Phong. Yên tĩnh, cả quảng trường tự do chợt yên lặng, ngay sau đó nổi lên những tiếng xì xào không thể áp chế. Đúng rồi, các ngươi đoán không hề sai. Thanh âm A Đặc Kim trở nên cao vút, hôm nay ta muốn tuyên bố một tin tức. Thiên tài vĩ đại nhất trên địa cầu chúng ta, La Phong. Hắn còn sống, đúng rồi, hắn còn sống, cả quảng trường tự do như sôi trào. Mọi người trước vô số máy truyền hình toàn thế giới đều sôi trào. Người người theo dõi trước máy vi tính cũng sôi trào. Lúc này, dường như cả địa cầu đều sôi trào. Phòng khách lầu một nhà La Phong, Hoa Hạ Quốc, bên cạnh là chiếc nôi trẻ con, vợ chồng La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan và bà Bảo Mẫu đều dán mắt vào màn hình TV. Thiên tài vĩ đại nhất trên địa cầu chúng ta, La Phong, anh ấy còn sống. Đúng rồi, anh ấy còn sống. Trên TV, thanh âm sục sôi cùng với cả hiện trường tựa như muốn sục sôi vỡ tung cả TV. Cả phòng khách nín thở, La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan vì quá kích động gọi toáng lên. Nhanh, bảo Tiểu Hân về nhà, thông báo cho Tiểu Hoa. La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan đều kích động tới khua tay múa chân. Hài tử trong nôi bên cạnh đứng vịn thành giường, tròn mắt nhìn TV. 33B, rồi chỉ vào hình ảnh La Phong xuất hiện trên màn hình. La Hoa lúc này đang ở công ty, ngồi trước máy vi tính. Còn Tử Hân cũng đang ở trước bàn giấy của mình, họ đều nhìn chằm chằm vào máy vi tính. Vốn thời tiết rất nóng, Ngụy Văn đang ngủ trưa cũng bị bạn gái lôi tới trước máy vi tính. Cái gì? Ngụy Văn kích động há hốc miệng, trại huấn luyện cực hạn, sư phụ La Phong lúc trước là Giang Phương cũng đang ở trước TV. Lúc trước Chân Nhi Đặc từng theo đuổi La Phong, cùng vài thành niên lúc này đang theo đuổi nàng dừng lại trên đường, ngẩng đầu nhìn màn hình khổng lồ. Toàn thế giới đều chú ý tới cảnh này. 8 anh hùng vốn tựa như chúa cứu thế. Huống chi với sự tuyên truyền của giới truyền thông, đã sớm thần hóa họ lên. Bây giờ, vị thiên tài trẻ nhất của họ vẫn còn sống. Việc này lại do nghị trưởng hội nghị liên minh SA đứng ra tuyên bố với toàn thế giới. Ta vừa biết tin tức này, kích động tới mức không ngủ được, do đó, không kìm được phải đem tin tức tốt. Góc chuyện audio.com, lành này nói cho mọi người biết, anh ấy là anh hùng mà ta tôn kính, ta vô cùng tôn kính. A Đặc Kim tựa hồ vì việc người anh hùng mà hắn sùng bái còn sống nên vô cùng kích động. Trước TV, trước máy vi tính, những màn hình trên phố khắp nơi trên toàn thế giới, mọi người ai nấy kích động vạn phần. Họ không hề hoài nghi A Đặc Kim đang giả tạo. Theo họ, việc tôn kính tám anh hùng là việc rất bình thường. Đột nhiên, phía trên quảng trường tự do, một luồng hào quang nhanh chóng hạ xuống. Sau đó từ từ hạ xuống. Cả quảng trường, kể cả A Đặc Kim đều im lặng. Trước máy truyền hình, trước máy vi tính, vô số người đều im lặng. Cả thế giới đều im lặng. Mọi người đều nhìn vào bóng người đó. Hắn mặc quần dài quân dụng, áo thun đơn giản, tóc đen ngắn, đôi mắt sâu thẳm như biển. Từ giữa không trung từ từ hạ xuống, khí thế vô hình thậm chí còn làm cho người ta nhìn qua màn hình cũng cảm giác thấy rõ ràng. O o o, cách chương.